Đấu chiến cuồng chiều, chương 3, học trưởng đến đây. Góc truyện audio.com. Toàn bộ quảng trường của trường học náo nhiệt như cái chợ. Mùa tân sinh nhập học không hề nghi ngờ chính là mùa cướp người. Các sư huynh đều mặc vào quần áo đẹp nhất của mình. Kiểu tóc làm không sai biệt lắm với hệ biểu diễn, vừa chiêu mộ người mới, vừa xem xét học muội xinh đẹp. Còn có cái gì so với điều này càng làm mọi người giàu động lực hơn nữa? Hay, bạn học, ta là xã trưởng Kỳ Ba Xã. Kỳ Ba Xã là một trong năm đại xã đoàn tương lai. Gia nhập chúng ta chính là quyết định anh minh nhất khi bạn bước vào học viện. Nơi này chỉ vì các bạn khác với đám đông mà tồn tại. Hay, học muội thân ái, chớ đi, nghe sư huynh nói xong. Bạn học Mã Đông tận lực khiến nụ cười của mình tỏ ra hòa ái dễ gần. Nhưng hai học muội đáng yêu vẫn nhanh chóng chuồn mất. Kỳ Ba Xã không phải xã đoàn trên sổ đen sao? Thế mà còn dám ra đây lừa dối người ta. Đúng vậy, đi nhanh đi, xã trưởng đó bộ dạng lưu manh. Ba ba nói nhất định phải cẩn thận học trưởng lời ngon tiếng ngọt cùng lòng dạ hắc ám. Nói chính là kiểu như hắn. Nhìn thấy vẻ mặt hai nữ sinh giống như đề phòng kẻ cướp. Bạn học Mã Đông rất tổn thương. Vương Trọng ở bên cười cười. Người vẫn là từ bỏ đi. Khắp nơi đều có người chào hàng sổ tay tân sinh. Bên trong có giới thiệu chi tiết đối với xã đoàn của trường học. Cười, người cứ cười. Tốt xấu ngươi cũng là phó xã trưởng. Có chút tinh thần trách nhiệm được không? Vương Trọng không khỏi mỉm cười. Trong xã đoàn chỉ có hai người, một xã trưởng, một phó xã trưởng, nói chính xác, xã đoàn bọn họ chỉ là báo danh hội học sinh, chưa được phê chuẩn, điển hình xã đoàn hắc ám. Này, này, học muội, nhìn sư huynh một cái học muội đừng đi mà, Mã Đông hôm nay đã ăn mặc trang trọng để ra ngoài. Một thân trang phục hoa hồng đen, làm đỏm rối tinh rối mù, chỉ là đối với tiểu học muội thanh thuần mà nói. Nhìn như thế nào hắn cũng có chút không đứng đắn. Vương Trọng cũng theo hướng người đi ngang qua phân phát truyền đơn. Bởi vì bọn họ không phải xã đoàn chính thức, chỉ có thể tìm ngõ ngách lén lút lôi kéo người ta. Một xã đoàn ít nhất cần 5 người, mà cũng căn bản không có ai quan tâm bọn họ, chỉ có thể từ trong tân sinh xuống tay. Đây là giấc mộng của bạn học Mã Đông. Vương Trọng thuộc Học viện Thiên Kinh Anh Hồn phân viện chỉ huy năm thứ hai. Mã Đông cũng là sinh viên năm thứ hai hệ chỉ huy. Hai người một ký túc xá, chẳng qua Mã Đông cơ bản đều trọ ở ngoài trường. Điều kiện ký túc xá của trường học với hắn mà nói quá kém. Mã Đông là có người lý tưởng. Hắn muốn sáng tạo một xã đoàn có 102. Người nơi này có đặc điểm của mình. Nhưng không thể dùng ánh mắt thế tục để đánh giá, không nhìn thiên phú, không xem hồn lực, chỉ xem cá tính và đặc điểm. Đương nhiên lý tưởng là đầy đủ, sự thật căn bản không như thế. Tân sinh là hy vọng duy nhất của bọn họ. Hai người ngoác cổ họng gào thét nửa ngày, căn bản không có ai quan tâm. Cổ họng cũng sắp bốc hỏa rồi. Hai người ngồi xổm bên đường uống từng ngụm nước. Cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Phải phóng đại chiêu, mắt bạn học Mã Đông toát ra sát khí. Vương Trọng giờ khóc giờ cười. Ngươi có đại chiêu gì mau chóng dùng ra đi. Đừng quên, hôm nay là sinh nhật ta. Buổi tối đi nhà ta ăn cơm. À, ngươi xem đầu óc này của ta. Được rồi, chúng ta phân công. Ngươi đến chỗ nhiều người đem truyền đơn phát hết. Ta ở nơi này tiếp tục kéo người. Ta cũng không tin, lấy giá trị nhan sắc của ta không chiêu mộ nổi mấy đứa gà mờ. Mã Đông nói, Vương Trọng cười gật gật đầu. Dù sao hắn không chiêu. Chờ Vương Trọng vừa đi, Mã Đông lập tức đứng dậy. Ánh mắt băn khoăn chung quanh. Tuy hắn chỉ muốn tuyển nhận học muội non mới, nhưng khiến xã đoàn tiếp tục tồn tại mới là việc cấp bách. Nếu trong một tuần không thể gom đủ 5 người, xã đoàn này sẽ phải giải tán, ngay cả hắc hộ cũng không thể làm nữa. Bỗng nhiên mắt bạn học Mã Đông Đông sáng lên, nhanh chóng lao về phía một tân sinh, chặn đường đi của tân sinh. Mã Đông nheo mắt, tiểu tử này chiều cao ước chừng 2m2 trở lên. Dáng người này cơ bắp này khẳng định là phân viện chiến sĩ. Bạn học, tân sinh à, gia nhập xã đoàn chưa? Tân sinh bị cản đường ngẩn ngơ trong chốc lát, lập tức lộ ra nụ cười hàm hậu, kính cẩn cúi đầu, chào học trưởng, ta là tân sinh Baron Zesta, đến từ thành phố Danskách, còn chưa gia nhập xã đoàn. Ha ha, tốt lắm, vận may của ngươi đến rồi, ta thấy ngươi tư chất không tệ, gia nhập kỳ ba xã của ta, nơi này là thiên đường của tinh anh. Đến, nhìn xem vương trọng xã viên kỳ ba xã, học trưởng của ngươi, đứng hạng nhất kiểm tra lý luận hệ chỉ huy, ngươi biết hệ chỉ huy chứ, thiên đường của cường giả. Mã Đông mở điện thoại đem phiếu điểm của vương trọng cho Baron Zesta xem, đồng thời tay trái chặn nửa bộ phận bên dưới. Hạng nhất, Baron Zesta quả thực ngây người, các học trưởng tựa như quan tâm học muội hơn, đối với hắn đều là hờ hững. Hắn có thể gia nhập xã đoàn ưu tú như vậy sao? Học trưởng, ta thật sự có thể chứ? Baron Zesta cũng đã hơi lắp bắp. Bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể gọi ta xã trưởng. Ta chiếu cố ngươi, Mã Đông phi thường làm bộ làm tịch nói. Vâng, học xã trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng. Baron vội vàng gật đầu. Lông tóc toàn thân Mã Đông đều thoải mái. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn làm xã trưởng. Thật sướng, Baron à, xã trưởng giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Đem cái bàn và tài liệu đặt về kho hàng. Ta đem địa chỉ đưa lên điện thoại của ngươi. À, xã trưởng, chúng ta không tiếp tục nhận người sao? Baron Zesta tò mò hỏi. Mã Đông trợn mắt lên. Ngươi cho rằng kỳ ba xã chúng ta là cái gì? Chúng ta chỉ tuyển nhận tinh anh thật sự có đặc điểm. Tố chất đứng hàng đầu, thà thiếu không ẩu, Baron Zesta hưng phấn tới mức mặt cũng đỏ lên. Quả nhiên là thành phố lớn thiên kinh. Phẩm cách của học trưởng đỉnh cấp anh hồn học viện đúng là mạnh hơn thành thị nhỏ của bọn họ. Nhìn Baron thoải mái nhấc cái bàn lên, Mã Đông lại một lần nữa cảm nhận được mình anh minh. Xã đoàn không thiếu hậu cần, một tên này bằng ba người. Mã Đông nhanh như chớp tìm được Vương Trọng còn đang phát truyền đơn. Loáng cái đem truyền đơn cầm lấy nhét về trong túi. Bạn hữu đi thôi, ta đã chiêu mộ được người. Hôm nay sinh nhật ngươi 16 tuổi. Nghỉ thôi, sáng mai tiếp tục, Vương Trọng cười gật gật đầu. Ngươi sẽ không là lại lấy một nửa thành tích của ta đi gạt người chứ? Cái gì gọi là gạt? Ta chỉ là kể lại sự thật một nửa sự thực. Vẻ mặt Mã Đông không sao cả. Cách chương.